Bồ Tát Sư Tử nói, tội phước là hai, nếu thông đạt được tánh của tội, thì tội cùng phước không khác. Dùng tuệ kim cang quyết liễu tướng ấy, không buộc không mở, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Sư Tử ý nói, hữu lậu vô lậu là hai, nếu chứng được các pháp bình đẳng, thời không có tướng hữu lậu và vô lậu, không chấp có tướng cũng không chấp vô tướng, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Tịnh Giải nói, hữu vi vô vi là hai, nếu lìa tất cả số thời, tâm như như không, dùng tuệ thanh tịnh không có chướng ngại, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Na La Diên nói, thế gian xuất thế gian là hai, tánh thế gian không tức là xuất thế gian, trong đó không vào không ra, không đầy không vơi, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Thiện Ý nói, sanh tử niết bàn là hai, nếu thấy được tánh sanh tử, thời không có sanh tử, không buộc không mở, không sinh không diệt, hiểu như thế, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Hiện Kiết nói, tận không tận là hai, pháp đến chỗ rốt ráo, thời tận hoặc không tận đều là tướng vô tận. Tướng vô tận tức là không, không thời không có tướng tận và không tận. Được như thế, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Thổ Phụ Phổ Thủ nói, ngã vô ngã là hai, ngã còn không có, thời phi ngã đâu có được. Thấy được thật tánh của ngã không, còn có hai tướng, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Điển Thiên nói, minh vô minh là hai, thật tánh vô minh tức là minh, minh cũng không thể nhận lấy, lìa tất cả số, ở đó bình đẳng không hai, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Hỷ Kiến nói, sắc không là hai, sắc tức là không, chẳng phải sắc diệt rồi mới không, tánh sắc tự không, thọ tưởng hành thức cũng thế, thức là vào không hai, thức tức là không, chẳng phải thức diệt rồi mới không, tánh thức tự không, thông hiểu lý đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Minh Tướng nói, tứ đại khác, không đại khác là hai, tánh tứ đại tức là tánh không đại, như lớp trước lớp sau không, thời lớp giữa cũng không, nếu biết được thật tánh các đại thời, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Diệu Ý nói, con mắt sắc trần là hai, nếu biết được tánh của mắt, thời đối với sắc không tham, không sân, không si, tức là tịch diệt. Tai với tiếng, mũi với hương, lưỡi với vị, thân với xúc, ý với pháp cũng là hai. Nếu biết được tánh của ý, thời đối với pháp, không tham, không sân, không si, tức là tịch diệt. Nhận như thế đó là vào pháp môn không hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh Đại sư Pháp Vân Thăng Tòa Pháp Bảo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đều được nghe kinh văn từ Thiền sĩ Thích Chân Thông. Bây giờ thì thầy xin được lặp lại từng câu văn sẽ giải cái ý nghĩa của kinh văn. Bồ Tát Sư Tử nói, tội và phước là hai. Nếu thông đạt được tánh của tội, thì tội cùng phước không khác. Dùng tuệ kim cang để liễu được tướng ấy, không buộc, không mở. Đó là vào pháp môn không hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng, trong tâm của chúng sinh, thì thường bị nhị nguyên đối đãi với nhau. Ở đây thì Bồ Tát Sư Tử nói về sự đối đãi nhau của tội và phước. Bây giờ đầu tiên chúng ta gọi thế nào là tội? Tội ở đây tức là cái niệm xấu ác nó đã phát khởi từ cái bản tâm thanh tịnh của chúng ta. Và khi mà vọng niệm này nó đã khởi lên thì chúng sinh sẽ tạo tác. Và cái sự tạo tác đó nó sẽ tạo thành cái nghiệp lực. Do đó chúng sinh nương theo cái nghiệp lực đó mà di chuyển mãi ở trong cái sáu đường lục đạo luân hồi. Bây giờ thế nào gọi là phước? Phước ở đây tức là những cái niệm trong sạch, niệm nó có lợi ích cho chính bản thân mình mà cũng có lợi ích cho tất cả mọi chúng sinh. Mặc dầu cái niệm lực này nó rất tốt, tuy nhiên nó cũng giống như là cái tội, nó được khởi từ cái bản tâm thanh tịnh của mọi chúng sinh. Do đó cái niệm khởi tốt này nó sẽ giúp cho chúng nhân tạo tác, tạo nên cái nghiệp lực tốt. Do đó được những cái phước báo hữu lậu của nhân thiên. Đây gọi là phước vậy. Bây giờ nếu xét cho thật kỹ thì tội và phước nó chỉ là vọng niệm khởi lên từ cái bản tâm thanh tịnh của mọi chúng sinh. Và chúng sinh khi mà khởi cái vọng niệm này lên thì cái tâm phân biệt nó cũng khởi lên. Do đó nó có hai cái nghĩa của nhị nguyên khác nhau. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn bằng cặp mắt trí tuệ Kim Cang thì quý vị sẽ thấy rõ ràng tội và phước nó không khác nhau. Tại sao? Bởi vì hai cái danh tướng này nó đều khởi tưởng từ cái bản tánh chân như. Nếu tất cả quý đại chúng hiểu rõ điều này thì quý vị sẽ đạt được cái căn bản trí và quý vị vào được ở trong cái pháp môn bất nhị. Quý vị thấy rằng chúng sinh thường bị những cái vọng tưởng chi phối, do đó khi mà cái lục căn nó tiếp xúc với lục trần rồi nó sanh ra cái lục thức, nó tạo nên những cái phân biệt vọng tưởng rất là nhiều, và từ những cái phân biệt vọng tưởng này mà nó đưa chúng ta vào cái nghiệp đối đãi của tam giới. Do đó quý vị thấy rằng nếu mà quý vị khởi những cái vọng tưởng tốt đẹp thì trong cái kiếp tới quý vị sẽ vào trong những cái cảnh giới của chư thiên hoặc là quý vị vào trong cảnh giới nhân. Nhưng mà nếu quý vị đi vào sâu ở trong cái bản tánh chân như là quý vị đi không được. Bởi vì quý vị đang còn bị vướng vào ở trong cái dòng vọng tưởng. Tâm nó chưa được chân như tự tại. Bây giờ Bồ Tát Sư Tử Ý nói hữu lậu và vô lậu là hai. Nếu chứng được các pháp bình đẳng, thời không có tướng hữu lậu và vô lậu. Không chấp có tướng cũng không chấp vô tướng. Đó gọi là vào pháp môn không hai. Để chúng thấy rằng cái lời dạy của Bồ Tát Sư Tử Ý, cái nghĩa lý rất là cao thâm, rõ ràng và cũng rất là dễ hiểu, có thể giúp cho quý đại chúng vào ở trong cái pháp môn không hai rất là dễ dàng. Bởi vì đây là cái pháp tu của Bồ Tát Sư Tử Ý. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng hầu hết chúng sinh ở trong cái tam giới này, có nghĩa là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì ở trong tâm của mỗi loài chúng sinh đó đều có muôn ngàn cái vọng tưởng phát khởi. Cái sự mà phát khởi đó nó tạo thành cái sự sanh lên và rồi nó lặn mất. Như vậy gọi là sanh diệt. Và cái sự sanh diệt này nó không có ngừng nghỉ. Đây gọi là chúng sinh hữu lậu. Nhưng mà quý vị bây giờ quý vị đang bị những cái tư tưởng của cái bản tâm nó khởi lên, nó trói buộc. Tất nhiên là quý vị đang nằm ở trong cái sự sanh và diệt của tư tưởng. Mà Hễ mà có cái sanh và diệt của tư tưởng thì đó gọi là hủ lậu. Nhưng mà ngược lại, những bậc thánh giả thì sáu căn của những bậc này nó được tịch tịnh bởi vì nó không duyên cái pháp trần. Do đó trong cái trí huệ nó thường có năng giác, giống như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, sau khi mà quý vị đã không còn nương theo cái căn tai, nó không còn nương theo cái pháp trần ở bên ngoài nữa, cái thanh trần ở bên ngoài nữa, thì quý vị được được rời khỏi cái năng văn và sở văn. Mà khi cái năng văn và sở văn nó không còn tồn tại nữa thì quý vị được cái gì? Năng giác và sở giác. Đây chính là cái trí huệ của hàng thánh giả. Khi mà quý vị được cái năng giác và sở giác như vậy đó, thì cái căn bản trí của quý vị nó sẽ hiện tiền. Mà khi mà căn bản trí nó hiện tiền á, thì quý vị đạt đến được cái pháp gọi là cái pháp bình đẳng trí. Đây gọi là bậc thánh vô lậu. Vô lậu có nghĩa là không còn bị những cái vọng tưởng nó khởi và nó trói buộc mình vào trong cái sự tạo tác mà đưa vào cái nghiệp nghiệp lực. Quý vị tu mà quý vị đạt vào ở trong cái bậc mà A-la-hán, quý vị mới thấy rõ điều này. Bởi vì những bậc A-la-hán còn gọi là vô sanh pháp nhẫn. Tại sao không gọi danh từ nào khác mà gọi là vô sanh pháp nhẫn? Là tại vì cái sự khởi tưởng nó không còn nữa, sự sanh diệt của khởi tưởng nó mất rồi. Bởi vì nó mất mới gọi là vô sanh, tư tưởng không còn sanh nữa. Cái bậc này coi như là lục căn đã thanh tịnh. Đây gọi là những cái bậc mà thánh vô lậu. Như vậy thì hôm nay quý đại chúng đã hiểu được cái nghĩa hủ lậu và vô lậu. Hai nghĩa hủ lậu và vô lậu này, mặc dầu trong cái danh tự nó phát khởi, nó có sự khác biệt, nhưng mà nó từ đâu nó ra? A Di Đà Phật. Nó cũng từ ở trong cái tự tự tánh mà ra. Thầy thí dụ thôi, khi mà quý vị đốt cái một cái gỗ, thì bây giờ quý vị đốt gỗ thì cái gì nó sẽ có, thì quý vị sẽ thấy nó phát ra ngọn lửa, và trong ngọn lửa nó sẽ có khói. Như vậy thì khói và lửa nó khác nhau, nhưng mà tuy nhiên nó từ cái cây mà nó tạo tác, nó tạo ra. Cũng như vậy, hủ lậu và vô lậu nó cũng từ ở trong cái bản tâm thanh tịnh mà nó sanh ra. Thành ra điều này quý vị học về cái trí bát nhã, quý vị học về cái pháp môn bất nhị, quý vị phải thấy được rõ điều này. Nếu mà đại chúng nhìn hai cái nghĩa này qua cái thấy bình đẳng của tâm, thì quý vị sẽ thấy cái tướng hủ lậu và vô lậu nó không có. Bây giờ thì chúng ta không còn cố chấp vào cái sự tướng hay là vô tướng. Tâm bây giờ được tự tại và tự động vào được trong cái pháp môn không hai. Hầu hết chúng sinh trên cái tam giới này đều nằm ở trong cái bản tâm bất nhị. Quý vị nương theo cái pháp môn tu này, quý vị mới đạt đến cái chỗ mà tự tánh bình đẳng, đạt đến cái căn bản trí, đạt đến cái vô sinh pháp nhận. Bồ Tát Tịnh Giảng nói, hữu di và vô di là hai. Nếu lìa tất cả số thời tâm như hư không, dùng tuệ nhãn thanh tịnh không có chướng ngại, đó là vào pháp môn không hai. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng tất cả muôn loài vạn hữu ở trên cái thế gian này, bao gồm chúng nhân, muôn thú, chim, rừng, cây, sông, ngòi, đều do tâm của mình nó nương theo pháp mà nó sanh khởi lên. Và những cái vật này mình có thể thấy được, mình có thể sờ được, mình có thể nắm bắt được. Nó gọi là hữu vi, có nghĩa là những sự vật của muôn pháp mà mình có thể nắm bắt được, gọi là hữu vi. Bây giờ nói về vô vi thì ngược lại là nó không có bị vạn pháp trói buộc, do đó tâm của quý vị nó hòa đồng giống như là hư không. Và bây giờ thì muôn pháp nó không có nơi để nó nương tựa, do đó nó không có sự tạo khởi lên được. Và với các cặp mắt mà cha mẹ sanh ra là cặp mắt thịt của chúng ta, thì chúng ta sẽ không thấy được những điều này, chúng ta không nhận biết được những điều này, đó gọi là vô vi. Như vậy thì cái hữu vi và vô vi nó là nhị nguyên đối đãi với nhau. Nhưng mà nếu chúng ta dùng cái căn bản trí huệ giống như là ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ngài dùng thì sao? Thì cái trí tuệ của ta sẽ không bị ràng buộc bởi hai cái tướng này. Và bây giờ thì chúng ta đạt đến cái trình độ là căn bản trí. Căn bản trí tức là trí không phân biệt. Và nhờ căn bản trí này mà chúng ta vào ở trong cái dòng pháp môn không hai. Cái phẩm này nó rất là hay, là tại vì ở Bồ Tát ở thập phương thế giới, các ngài đem cái pháp môn bất nhị này trình bày ra để cho tất cả quý đại chúng, người nào hợp với căn cơ của cái pháp môn nào thì mình nương theo đó, dùng cái tuệ quán để mình thấy rõ được cái sự nhị nguyên của các tướng này, để mình rời cái sự nhị nguyên đó, mình vào được ở trong cái nhất như nhất nhất nguyên chân như của bản tánh. Cái điều này không thể nghe hay là không thể nói bằng miệng được, mà quý vị phải dùng trí tuệ quán quý vị mới có thể thâm nhập được. Do đó trên đường tu, ngoài vấn đề quý vị nghe pháp, quý vị phải thực hành, quý vị phải thiền định. Như vậy thì mình mới có thể vào được trong cái pháp môn không hai này. Bồ Tát Na La Diên nói, thế gian, xuất thế gian là hai. Tánh thế gian là không, tức là xuất thế gian. Trong đó không vào cũng không ra, không đầy và không không dơi. Đó chính là pháp môn không hai. Đây là cái sự quán tưởng trí huệ của Bồ Tát Na La Diên. Như vậy thì bây giờ mình thử định nghĩa thế nào gọi là thế gian. Thường thường thì quý vị đại chúng thấy rõ ràng là chúng sinh ở trong cái cõi dục giới này thì thường thường dùng gì? Chúng ta dùng cái lục căn. Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và nhờ cái lục căn này chúng ta tiếp xúc được với cái những vật bên ngoài gọi là lục trần. Đó là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Bây giờ thì lục căn tiếp xúc với lục trần, do đó cái lục thức nó phát khởi. Lục thức đây tức là vọng tưởng đó. Bởi vì khi mà cái vọng tưởng nó đã phát khởi rồi thì bây giờ bắt đầu chấp cái ngã của mình, chấp cái cuộc sống của mình. Cho nên chúng ta sanh ra cái sự đau khổ, sự phiền não. Và ngoài ra thì tâm của chúng ta cũng không rời xa được cái ngũ trược ở trong cái cõi dục này. Nó tạo ra các nghiệp và chúng ta phải bị trôi lăn ở trên con đường sinh tử luân hồi. Như vậy thì quý vị học Phật Pháp, quý vị thấy không có ai cho mình đi vào trong cái cảnh giới luân hồi. Cũng như không ai cho mình sanh vào ở trong cái cõi thù thắng phú quý hay là cõi của chư thiên. Không có ai có quyền phép đó hết á. Tất cả đều do chính chúng ta. Chúng ta tạo tác và chúng ta thọ dụng. Quý vị nên nhớ điều này. Quý vị muốn tu vào những cảnh giới nào cũng chính mình phải tu. Và mình sẽ đạt đến cái điều đó. Vì vậy mà trong Phật đạo có một câu là đồng thanh tương ứng mà đồng khí tương cầu. Nếu ta đã đạt được cái tâm thanh tịnh rồi thì bắt buộc quý vị sẽ không bao giờ ở cái cảnh dục giới này được, mà quý vị phải vào trong cái cảnh thanh tịnh. Một người đã lìa được cái dục vọng của nhân sinh rồi thì người đó bắt buộc phải sanh vào ở cảnh thế gian của cái thế giới ly dục. Quý vị thấy một con cá, tất nhiên là nó còn tham luyến cái cảnh ở dưới nước thì nó bắt buộc phải sống ở trên nước. Nó không thể nào rời khỏi nước được. Rời khỏi nước nó sẽ chết. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm của nó, cái vọng tưởng của nó hòa đồng với chất nước. Một con rùa nó có thể ở dưới nước mà nó cũng có thể lên bờ. Đây là nói cho cái tâm của người nó đã tự tại. Khi mình đã tự tại rồi, mình vào tất cả mọi cảnh giới đều không trở ngại. Và một con thỏ thì nó luôn luôn nó phải ở trên mặt đất, bởi vì cái tâm nó thoát được những cái sự mà quỷ mị, những cái sự mà tình cảm. Quý vị biết cái loài thủy tộc đó, nhất là loài rồng đó, nó quỷ mị và tình cảm nó rất nhiều hơn chúng sinh. Do đó những cái này nó trói buộc, nó nằm ở trong cái trạng thái là nó ở dưới nước không. Những cái chúng sinh mà bốn chân thì nó, cái tâm nó lớn hơn chút. Do đó cái loài thủy tộc nó tiến hóa lâu hơn là cái loài bốn chân. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng một con cọp mà khi mà nó phát cái bồ đề tâm rồi đó, nó muốn tu rồi đó, nó không có ăn thịt chúng sinh nữa. Rồi nó nằm đó, nó nhịn đói rồi nó chết. Thì cái tâm của nó bây giờ nó hòa đồng với cái cảnh giới của cái sự tốt đẹp. Nó sanh vào cảnh giới tốt đẹp đó. Một con chó mà nó sống ở trong cái nhà đó lâu rồi, cái tâm của nó tập giống như là con người rồi. Khi nó thấy một cái chú bé đi qua một cái cầu, từ trên cầu té giờ thì không ai nhảy xuống cứu, tự động nó nhảy xuống nó cứu. Do cái tâm của nó cởi mở và rộng lớn như vậy, thành ra nó rời bỏ cái loại súc sinh mà đi đi vào trong cái loài người, tại vì tâm nó đã đồng đẳng với loài người. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là mọi cảnh giới trong tam giới, kể cả cái cảnh giới mà mình rời xa khỏi tam giới, mình đắc vào thánh quả, mình đắc vào bồ tát quả, mình đắc vào phật quả, là do sự tinh tấn hành trì tu học của bản tâm mình mà tạo và tạo thành. Bây giờ nói về xuất thế gian. Hồi nãy mình nói về thế gian pháp, bây giờ mình nói về xuất thế gian. Xuất thế gian ở đây là nói về cái tâm ý mình đã được cái thanh tịnh. Cái lục căn của mình nó không nương theo lục trần, do đó nó không có phát sinh ra lục thức. Vì vậy mà nó xa lìa được cái ngũ trược và nó thoát ly được cái tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nó ra khỏi cái nhà tam giới. Đây là nghĩa của xuất thế gian. Cũng như nghĩa của người tu xuất gia cũng vậy. Xuất gia không có nghĩa là mình phải rời bỏ vợ con, rời bỏ cha mẹ, rời bỏ anh em quyến thuộc để mình vào ở trong chùa, mình cạo đầu, mình tu, làm tăng sĩ. Cái đó không phải là cái nghĩa xuất gia. Xuất gia đây là mình ra khỏi cái nhà của dục giới, ra khỏi cái nhà của sắc giới, ra khỏi cái nhà của vô sắc giới và mình đi lên ở trong cái cảnh giới thù thắng của bậc thánh giả. Đây mới gọi là xuất gia. Vì vậy mà các chư thánh giả thời Đức Phật, các ngài hiểu rõ được cái nghĩa xuất gia. Do đó các ngài hằng thiền định và sau cùng là các ngài đắc được cái quả vô sinh. Rời khỏi tam giới rất là dễ dàng. Ngày hôm nay quý vị hiểu được cái xuất thế gian pháp, quý vị hiểu được cái xuất gia là quý vị có thể thoát tam giới rất dễ dàng. Tại vì mọi cái cảnh giới là do chính quý vị tu tập và tạo thành. Nhớ điều này, nhớ thật kỹ điều này, không ai, không một vị thần linh nào, không một cái vị Phạm Dương nào, không một cái vị chúa tể đi càng khôn vũ trụ nào mà cho quý vị vào trong cảnh giới tốt hay xấu. Tất cả mọi cảnh giới là do quý vị tạo tác. Và quý vị chịu cái sự thọ sanh vào. Bây giờ một cái người mà có trí huệ bát nhã thì sao? Thì họ nhìn thấy thế gian này không có bằng cái vọng tưởng của họ, mà họ nhìn cái thế gian này bằng bản tâm thanh tịnh. Chính vì họ nhìn bằng cái sự thanh tịnh nên họ thấy rõ ràng tướng của thế gian nó sẽ trở về không, và nó đồng với cái bản tánh của xuất thế gian. Cái điều này quý vị nên ngồi lại và quý vị dùng cái trí huệ để quý vị thấy rõ điều này. Ở đây không phải là nghe pháp mà đầy đủ. Nghe pháp chỉ là giúp cho quý vị có cái duyên để mà làm cho cái trí tuệ quý vị nó phát khởi. Thành ra nghe pháp mà hiểu rồi, quý vị cần phải ngồi thiền định để thấy rõ được cái bản chất của các pháp nhị nguyên. Như vậy thì với cái người mà có trí tuệ kim cang thì hai tướng thế gian và xuất thế gian đều phát xuất từ trong bản tánh chân như, và do đó mình hiểu được những cái điều này thì mình tự động cái bản tâm vào được trong pháp môn không hai. Quý vị đọc quý vị thấy rất dễ ha, mà khi thầy giảng quý vị nghe cũng rất dễ, nhưng mà đây là quý vị chỉ nghe bằng cái lỗ tai, và quý vị nghe bằng cái văn. Do đó quý vị chỉ hiểu được cái văn, nhưng mà về cái trí tuệ quý vị phải dùng thiền định để quý vị thấy được cái thực tánh của cái ý nghĩa này. Bây giờ Bồ Tát Thiện Ý nói sanh tử và niết bàn là hai. Nếu thấy được cái tánh sanh tử, thời không có sanh tử, không buộc, không mở, không sanh, không diệt, hiểu như thế là vào pháp môn không hai. A Di Đà Phật. Cái đoạn kinh này nó rất là nghĩa, nó rất là thâm sâu, tuy nhiên chúng ta có thể vào được. Bởi vì những cái pháp môn này nó rất là gần gũi với những vị nào có cái tâm Bồ Tát, có nghĩa là có những vị nào đã phát cái Bồ đề tâm, do đó cái lực mà ở trong tâm nó rất là mạnh. Nó có thể đi vào được ở trong cái pháp môn không hai này. Bây giờ mình nói về cái sanh tử và nói về cái nghĩa niết bàn. Bây giờ thế nào gọi là sanh tử? Bây giờ thầy giảng theo cái nghĩa của phàm phu á, thì sanh tử tức là sự sống và sự chết, sự luân hồi của chúng sinh vạn vật ở trong cái cõi thế gian này. Và niết bàn tức như là nói đến cảnh giới thường trụ, cảnh giới không có thay đổi, bất di bất dịch với thời gian, nơi đây vĩnh viễn xa rời khỏi cái sự sống chết của mọi nhân sinh. Như vậy thì quý vị thấy cái nghĩa phàm phu nó rất gần. Sanh tử có nghĩa là cái sự sống chết và luân hồi. Niết bàn là cái sự rời xa sự sống chết. Mình vĩnh viễn, mình thường trụ vào một cái cảnh giới tốt đẹp, an lạc. Nhưng mà ở trong cái phẩm kinh này thì Bồ Tát Thiện Ý không muốn nói đến cái sự sống chết bình thường của chúng sinh, mà Ngài nói đến cái bản tâm. Như vậy thì với cái bản tâm, khi nào gọi là sanh và tử? Quý đại chúng lắng nghe để mình thấy rõ cái sanh tử nó nằm từ trong cái bản tâm mình, chứ không phải nằm ở trong cái thân sống chết của mình. Trong cái phẩm kinh này thì Bồ Tát Thiện Ý Ngài muốn nói đến cái vọng tưởng sanh và diệt của mọi chúng sinh. Bây giờ khi mà một cái niệm tưởng trong tâm quý vị khởi lên thì gọi là gì? Gọi là nó sanh ra, phải không? Khi quý vị muốn tạo tác một cái gì hay là cái lục căn quý vị tiếp xúc với lục trần rồi thì sao? Cái niệm tưởng quý vị nó khởi lên. Khi mà nó khởi lên như vậy đó thì Bồ Tát Thiện Ý gọi đây là cái sanh. Và cái tư tưởng này nó trụ và nó trụ một cái giây một phút nào đó rồi nó lại diệt mất. Như vậy thì sự khởi tưởng của một tư tưởng và sự diệt mất của tư tưởng, đây tức là Bồ Tát Thiện Ý muốn nói đến cái chữ sanh và tử của bản tâm. Bây giờ nói về cái niết bàn. Cái niết bàn là cái nơi mà cái lục căn của mình nó được tự tại, nó không còn bị vướng mắc vào ở trong lục trần nữa. Do đó nó thường hằng được sự thanh tịnh, nó không có khởi cái vọng tưởng mà nó nằm ở trong trí huệ bát nhã. Do đó cái bản tâm này nó không có cái sự vọng tưởng khởi và có cái sự diệt của vọng tưởng. Đó gọi là niết bàn. Bữa nay quý đại chúng hiểu rõ cái nghĩa sanh tử và niết bàn là nó có nghĩa đó. Tư tưởng vọng khởi sanh và diệt là sanh tử. Tư tưởng không vọng tưởng không có sanh lên và không có diệt. Quý vị đắc đến cái chỗ vô sanh. Vô sanh là niết bàn. Như vậy gì thì với cái bản tâm mà không có cái vọng tưởng nó khởi thì sao? Thì quý vị sẽ không có tạo tác, quý vị sẽ không có sự đau khổ, quý vị sẽ không có sự phiền não và quý vị hằng sống trong cái bản tâm thanh tịnh. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng mình tu mình đắc đạo không? Đắc đạo chứ. Đó, như thầy vừa trình bày đó. Quý vị vào ở trong cái niết bàn ngay lập tức. Mặc dầu cái thân sống mà quý vị vào vào trong niết bàn. Bởi vậy Chư Phật mới nói các bậc A-la-hán là sao? Các bậc A-la-hán là những cái bậc mà thánh giả đang sống ở trong cái hữu dư niết bàn. Có nghĩa là trong cái thân thể còn sống đó. Nhưng mà cái tâm á, nó không vọng tưởng, nó nằm ở trong cái tâm vô sanh. Thành ra những bậc A-la-hán nằm ở trong cái hữu dư niết bàn. Rồi khi các ngài mất cái thân này thì sao? Mất cái thân này thì cái tâm thanh tịnh nó vẫn còn, nó đâu có mất đâu. Nó vẫn khi mà đắc quả vô sanh rồi thì bản tâm đó nó thường trụ, nó miên man như vậy, bất di bất dịch, nó không có thay đổi nữa. Do đó khi mà các ngài mất cái thân này thì các ngài vào ở trong cái vô dư niết bàn. Như vậy thì quý vị thấy sự trình bày của thầy cái sanh tử và cái sự niết bàn ai cho quý vị? Chính do mình tu. Mình tu để đến cái giai đoạn mà vọng tưởng nó đã không còn một cái chỗ nào nó bám víu nữa, nó không còn phát khởi nữa, thì bây giờ mình đạt đến cái trạng thái là niết bàn tự tánh. Hôm nay thầy giảng rất kỹ về cái nghĩa sanh tử và cái niết bàn để cho quý vị nắm bắt cái điều này, để quý vị thấy rõ ràng cái niết bàn thật sự nó trước mắt quý vị đó. Cái sanh tử cũng trước mắt quý vị đó. Quý vị hãy chọn lựa đi để mà quý vị đi cho nó vững chắc. Như vậy thì hôm nay thầy đã nói lên những cái điều sự thật mà từ lâu mọi người đều hỏi thầy, niết bàn có thật không thầy? Đó thì hôm nay thầy nói rõ ràng cái sự không phát khởi của chân tâm, cái sự mà vô sanh của chân tâm thì quý vị thấy niết bàn có không? A Di Đà Phật, đây là niết bàn đó. Khi mà quý vị đạt đến cái chỗ mà cái bản tâm vô sanh rồi đó, thì cái bản tâm thanh tịnh chân như quý vị nó hiện tiền. Bây giờ thì quý vị nằm ở trong cái đại định vĩnh viễn. Người nào đắc cái này mới biết được cái điều này. Quý vị mặc dầu quý vị ăn, quý vị uống, quý vị đi ngủ, quý vị làm việc, nhưng mà quý vị vẫn nằm trong đại định. Là tại vì cái bản tâm quý vị nó đã nhận được cái niết bàn diệu thánh rồi. Quý vị tu rồi quý vị sẽ thấy, quý vị phân biệt rõ ràng khi nào gọi là vọng tưởng mà khi nào gọi là trí huệ. Những bậc thánh giả họ sống bằng trí huệ chứ họ không sống bằng cái vọng tưởng. Lục căn tiếp xúc với lục trần của họ coi như là nó đã tiêu, nó đã triệt rồi. Họ sống bằng cái trí tuệ. Trí tuệ này là cái tình thương mà họ phổ độ chúng sinh. Chính vì vậy mà thầy muốn quý đại chúng ít lắm cũng có vài vị chứng được cái điều này, để quý vị thấy được những cái điều nó rất là quý báu trên đường tu. Không phải là nói bằng miệng mà quý vị phải thực hành. Bởi chính vì vậy thầy rất là quý báu về cái công phu tu của mọi mọi chúng sinh. Thầy hiểu được cái sự đại định nó sẽ đến với quý vị. Quý vị cứ việc tu, một ngày nào đó cái vọng tưởng quý vị nó đã băng tiêu rồi, tự nhiên quý vị đạt đến cái sự đại định. Và khi mà quý vị vào được đại định rồi thì không có cái gì mà nó làm cho quý vị bị vọng niệm nữa hết á. Quý vị sẽ được sự an lạc vĩnh viễn. Quý vị thấy rõ ràng là những bậc A La Hán khi mà còn sống thì gọi là hữu dư niết bàn. Các ngài cũng phải đi khất thực nè, các ngài cũng phải tụng kinh nè, các ngài cũng phải ngồi thiền nè. Nhưng mà tại sao gọi là hữu dư niết bàn? Là tại vì các ngài chứng được cái bản tánh vô sanh. Các ngài đã thấy được bản tánh vô sanh và các ngài sống trong cái bản tánh vô sanh. Thầy mong quý vị chứng được điều này để quý vị thấy rõ ràng Phật Pháp rất là nhiệm màu. Nó giúp cho mọi người thoát được cái tam giới rất là dễ dàng. Những cái bậc mà đại trí Bồ Tát, nhờ các ngài dùng cái huệ quán, cho đó các ngài ngài thấy được cái tánh của sanh tử nó đồng với niết bàn không khác. Chỗ này là thầy nói cái tánh. Quý vị nhớ cái tánh là sao? Là trở về cái nguồn cội của nó. Trở về nơi mà kêu là cái điểm đầu tiên của nó. Chẳng hạn như khói và lửa nó từ đâu? Nó từ gỗ mà nó sanh ra. Thì bây giờ quý vị nhờ cái huệ quán này quý vị mới thấy cái sự sanh tử và niết bàn nó cũng từ ở trong cái bản tánh thanh tịnh của quý vị mà thôi. Nó không có rời khỏi đâu. Thành ra người nào mà tìm Phật ở bên ngoài á thì chắc chắn là thầy nghĩ không bao giờ tìm thấy Phật hết á. Quý vị hãy tìm Phật tư trong cái bản tâm quý vị. Phật hiện tiền. Người nào mà cầu nguyện, mong cầu ở bên ngoài càng nhiều đó, người đó càng đi xa về cái cảnh giới của nghĩa là nhân và thiên. Không bao giờ đi vào trong cái cảnh giới mà Niết Bàn được hết. Cảnh giới Niết Bàn là do quý vị thực tập, quý vị thực hành, quý vị dùng thiền định để triệt tiêu những cái vọng tưởng. Và quý vị đạt được. Quý vị mãi cầu nguyện, cầu một cái vị nào đó đưa mình lên trạng thái Niết Bàn, đưa mình ra khỏi tam giới, không bao giờ có. Điều này chính mình tự làm và chính mình thoát khỏi. Một người đã thấy rõ được cái tánh sanh tử nó đồng niết bàn rồi đó, thì bây giờ sao? Thì cái bản tâm của họ không còn bị trói buộc nữa. Bây giờ thì cái bản tâm của họ nó sẽ nằm ở trong cái trạng thái là không tăng, không giảm, bất sanh, bất diệt, để mà đi thẳng vào ở trong cái pháp môn bất nhị. Quý vị mỗi đêm đều đọc tụng tâm kinh Bát Nhã, nhưng mà quý vị chưa có đi vào trong cái thực tánh của bản tâm. Thành ra quý vị chưa thấy được cái sự mà bất tăng bất giảm của cái bản tâm. Thành ra cái kinh mà Trí Tuệ Bát Nhã của Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát rất hay. Và nó cũng nằm ở trong cái pháp môn bất nhị này. Quý vị thấy các chư Bồ Tát thập phương dùng cái Trí Tuệ Bát Nhã đó để đi vào ở trong cái pháp môn bất nhị này. Rất là tuyệt vời. Bây giờ nói về Bồ Tát hiện kiến. Thì Bồ Tát nói rằng tận và không tận là hai. Pháp đến chỗ rốt ráo thời tận hoặc không tận đều là tướng của vô tận. Tướng của vô tận tức là không. Không thời không có tướng tận và không không tận. Được như thế là vào pháp môn không hai. A Di Đà Phật, hôm nay quý vị học pháp môn không hai nhiều Bồ Tát quá ha. À, mỗi vị có sự tu khác biệt. Nhưng mà dầu cho khác biệt thế nào đi nữa, nhưng mà cũng trở về một cái bản tánh chân như thôi. Bởi vì tất cả mọi cái sự tu chỉ là cái phương tiện thôi, đưa quý vị trở về ở trong cái chân như thật tánh. Thành ra nhiều khi mình thấy người tu quán, người thì tu tuệ, người thì tu những cái thiền định cao 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 thâm, người thì tu theo cái mật nhân, thành ra nó nhiều cái phương pháp, nhưng mà tất cả mọi phương pháp nó đều đưa mình đến cái chỗ chân như thanh tịnh. Giống như mọi nguồn suối, mọi biển cả nó là phương tiện, nhưng mà nó sẽ đưa về về đâu? Nó đưa về cái biển đại dương thâm thẳm. Bây giờ mình nói về tận và không tận. Đây chính là cái nhị nguyên nó đối đãi với nhau. Và nó nói lên cái nghĩa bắt đầu và cái nghĩa kết thúc của vạn pháp. Tận có nghĩa là tận và không tận là cái chỗ mà từ cái vị trí đầu cho đến vị trí cuối của vạn pháp. Nó khởi ở trong cái tam giới này. Và với pháp nhãn mà thanh tịnh đó, thì các Bồ Tát sẽ thấy rõ cái tướng nhất nguyên. Cái tướng nhất nguyên của cái tận và không tận là vô tận. Vô tận của pháp. Hầu hết là mình nhìn vạn pháp mình bị trói buộc, thành ra mình không thấy được cái sự vô tận của vạn pháp. Bởi vậy quý vị thấy Ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma, khi Ngài ngó xuống nhìn cái kim mà nói: Kim ơi, khi ta nhìn người ta thấy cái tâm ta nhỏ giống như cái kim vậy. Khi Ngài ngó lên nhìn hư rong không rộng lớn, Ngài nói: Khi ta nhìn lên thì cái tâm ta nó giống như là hư không đại đồng vậy đó. Như vậy thì cái sự chấp dứt là do bản tâm của mình. Và cái sự chấp dứt đó nó làm cho chúng ta không thấy được cái pháp vô tận. Quý vị nhập được cái đại định đi, quý vị sẽ thấy rằng cái tâm quý vị nó là bao la đại đồng. Nó bao cả tam giới, chứ không phải là tam giới, không phải mình nằm trong tam giới. Mà cái bản tâm mình nó bao trùm tam giới, có nghĩa là nằm ngoài tam giới rồi nó mới bao trùm tam giới. Như vậy thì quý vị thấy cái bản tâm mình nó bao bao lớn. Cái bản tâm mình tức là pháp thân thanh tịnh đó. Cái pháp thân này thì không có thể mà nói nó bao xa, bao lớn. Cái pháp thân này nó tùy cái duyên mà nó thể hiện. Bởi vì dạng pháp muôn loài, dầu có nói muôn muôn dạng dạng thì nó cũng quy tụ trở về cái không tướng mà thôi. Bởi vì không tướng nên có tận và không tận. Bây giờ thì nó không còn cái ý nghĩa gì nữa hết á. Khi quý vị thấy vạn pháp không tướng thì quý vị còn thấy rằng cái nghĩa nhị nguyên tận và không tận không? Không. Cái nghĩa đó không còn, còn cái nghĩa đó nữa. Bởi vì không có gì mà nó bám vào ở trong cái hư không được. Quý vị thấy cái gì cũng vướng mắc nhưng mà hư không có vướng mắc không? Không. Hư không nó không vướng mắc một cái gì hết. Quý vị tập cái tâm của mình để đến cái chỗ mà thấy được vô tận của vạn pháp, thì bây giờ cái tâm mình nó lớn hơn hư không nữa, nó bao trùm cái tam thiên và đại thiên thế giới. Chính vì vậy mà quý vị thấy có những người mà họ mới vô tu đó, thì họ không biết gì hết á, nhưng mà khi mà họ bắt đầu họ tham thiền nhập định rồi đó, họ tu chừng 3-4 năm lên đó, thì bây giờ họ thông được quá khứ vị lai. Tại sao vậy? Đâu có gì khó đâu. Là tại vì họ mới đầu họ vô họ tu, họ là tâm phàm phu, họ tu trong cái vọng tưởng, mà vọng tưởng thì không có rời khỏi khỏi cái hiện tại. Cái vọng tưởng của chúng sinh nó phát khởi rồi nó mất trong ngay hiện tại, do đó nó không đi vào trong cái chỗ mà quá khứ và vị lai được. Nhưng mà chúng ta tu lâu rồi đó, mình mới có cái báo thân và mình mới có pháp thân. Bây giờ thì cái thân của mình nó bao la vạn lớn, nó bao trùm cả quá khứ, hiện tại và vị lai. Chính vì vậy mà những người mà tu lâu thì sao? Họ biết là những điều mà xảy ra cách đây mấy ngàn năm, rồi họ lại biết rằng ở tương lai sẽ xảy ra những cái gì. Đây là do cái bản tâm của họ rộng lớn rồi, họ đã bao trùm tất cả cái tam thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. A Di Đà Phật, đó là như vậy. Chứ không ai cho cái thần thông này hết á. Chính quý vị đã hiểu được bản tâm và quý vị phát huy cái bản tâm này để quý vị thấy được rõ ba thời. A Di Đà Phật. Bây giờ do mình không còn bị vướng mắc nữa, bây giờ cái bản tâm của mình nó đã được thanh tịnh và tự nhiên nó đắc được cái căn bản trí. Tâm quý vị mà thanh tịnh là tự nhiên căn bản trí hiện tiền. Nhớ rõ điều này. Quý vị mà được thanh tịnh là căn bản trí hiện tiền. Do đó quý vị thấy rằng không có cái gì mà người ta cho hay là mình cầu mà được, mình phải tự động mình tu, mình mới đạt được. Bây giờ Bồ Tát Phổ Thủ nói ngã và vô ngã là hai. Ngã còn không có, thời phi ngã đâu có được. Thấy được thật tánh của ngã, không còn hai tướng đó, đó là vào pháp môn không hai. Bây giờ đại chúng đều biết rằng chúng sinh ở trong cái tam giới này, mọi gì mọi chúng sinh đều có gì? Có ngã, phải không? Bởi vì mình có ngã mình mới có sự tạo tác, có sự tạo tác mình mới có cái sự hạnh phúc, đau khổ, phiền não, nó mới theo quý vị, phải không? Như vậy thì chúng sinh thời có ngã. Bây giờ mình nói về cái bậc nhị thừa nè. Những cái bậc nhị thừa bởi vì do nhờ cái nương tu trong cái tứ đế, trong cái bát chánh đạo, trong cái những cái phẩm hạnh của thiền, do đó họ đạt lên cái chỗ vô ngã. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng có hai hạng người, chúng sinh là có ngã, những cái bậc nhị thừa thì vô ngã. Nhưng Bồ Tát Đại Thừa, các vị này đã được pháp nhãn thanh tịnh rồi, thì các vị này nhận sao? Nhận ra cái ngã nó không có. Cái ngã nó chỉ duyên theo vọng tưởng mà nó thành hình mà thôi. Vì thế mà khi mà cái tâm mà không còn vọng tưởng nữa, thì những vị Bồ Tát này biết chắc chắn rằng cái căn bản trí nó hiện tiền. Mà khi mà căn bản trí nó hiện tiền thì quý vị được cái bình đẳng tánh, quý vị sẽ mất đi cái bản tâm không phân biệt. Khi mà quý vị mất đi cái bản tâm phân biệt thì ngã và vô ngã nó chính là cái sự chân như thanh tịnh. Thầy đọc cái những cái đầm phẩm kinh này, thầy thấy nó rõ ràng. Rõ ràng, thấy thực tướng nó rõ ràng. Tại sao thầy với quý vị cũng như vậy, mà tại sao thầy thấy rõ thực tướng đó? Là tại vì thầy đã bỏ cái công phu ra để thầy dùng trí huệ quán nó, thành ra thầy thấy nó rõ ràng. Cái này thầy không nương theo trong kinh văn mà thầy nói, mà thầy nói theo cái bản tâm của thầy. Thầy thấy rõ cái bản tánh nó rõ ràng. Cũng như thầy nói chữ đại định, thầy cũng đã vào trong đại định, thầy mới biết được cái tánh đại định. Chứ bằng không thầy không biết. A Di Đà Phật. Bây giờ cái vị nào mà nhận được cái thực tánh của ngã và vô ngã, là bản tánh chân như, thì chúng ta vào được cái pháp môn không hai. Như vậy thì quý đại chúng thấy dễ không? Rất là dễ. Mình chỉ dùng cái tuệ quán nhìn nhìn thấy rõ điều này, thì tự nhiên cái tâm của mình nó không còn cái chấp nữa. Nó thấy được sự thật rồi thì tự nhiên nó rời bỏ à. Cái điều này rất là rõ ràng. Cũng như quý vị tu về cái niệm Phật tâm muội cũng vậy nữa. Khi mà quý vị tu mà chưa tới đó, chẳng hạn như quý vị tới cái chỗ mà nhất tâm bất loạn đó, mỗi ngày quý vị nghe trong cái tâm của quý vị nó không còn cái vọng tưởng nữa, nhưng mà cái danh hiệu của Đức A Di Đà nó cứ luân chuyển hoài. Quý vị nghe, nhiều khi quý vị ngó lên hư không, quý vị cũng nghe cái tiếng niệm Phật nó gian ác hư không hết đó. Nhưng mà cái tâm của người tu nó là càng ngày nó càng phát triển cái trí huệ. Những người mà được cái nhất tâm bất loạn á, họ tu một thời gian lâu á, thì sao? Thì cái tâm của họ không muốn nghe nữa, không muốn nghe những cái nhất tâm bất loạn nữa. Là tại sao vậy? Là tại vì họ nghe như vậy, họ cũng cảm thấy rằng nó chưa có hòa đồng với cái chân như. Do đó họ buông luôn cái nhất tâm bất loạn. Mà họ buông luôn nhất tâm bất loạn thì làm sao? Họ đạt đến cái chỗ mà vô sở niệm. Họ đạt đến chỗ vô sở niệm là nó đồng với cái cảnh giới của Đức A-di-đà, Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Cái điều này thì có phải chăng là tự thầy nói? Không. Thầy đã tu qua cái pháp môn này. Trước khi thầy vào trong thiền tông, thầy từng bước, khi mà thầy thức dậy, mỗi bước chân của thầy là mỗi niệm Phật. Và thầy đã đạt đến cái cảnh giới như thầy đã trình bày. Cảnh giới vô cái nhất tâm bất loạn, qua khỏi nhất tâm bất loạn. Bây giờ thì thầy mới nghiên cứu những cái đại định của Thủ Lăng Nghiêm. Thì thầy vào một cái rất là dễ dàng. Do đó thầy phải tán thán cái pháp môn niệm Phật tâm muội. Tại vì nhờ cái niệm Phật tâm muội thầy mới đi qua những pháp môn khác. Thầy thấy rất là rõ ràng. Những điều này tự thân của thầy đã chứng qua. Thành ra thầy có thể thầy nói một cách rõ ràng. Thầy với cái pháp của thầy, thầy không có giảng mơ hồ. Thầy giảng do cái sự tu của thầy mà nó tạo thành. Bởi vậy thầy cũng rất lạ lùng. Tại vì khi mà đầu tiên cách đây mấy chục năm về trước, khi mà thầy đạt đến cái chỗ mà nhất tâm bất loạn, thầy nghĩ đây là chỗ tối thắng rồi. Nhưng mà thầy không dè. Đến một thời gian cái tâm của thầy nó từ khước, nó không muốn nữa, nó muốn nhận cái này nữa. Nó thấy cũng là cái di tế của phiền não, nó không muốn nhận nữa. Tự động nó ly ra. À Di Đà Phật. Bây giờ nó ly ra thầy mới biết được. Bởi chính vì vậy mà thầy hiểu được cái sự quan trọng của sự tu. Thầy mới mong muốn quý vị phải cố gắng tu. Để cho quý vị đạt đến cái chỗ tốt đẹp an lành. Đạt đến cái chỗ niết bàn vĩnh cửu. Không còn bị tái sinh ở trong cái sinh tử luân hồi nữa. Đây là những điều thầy nói để cho tất cả quý vị cố gắng tu. Bởi vì thầy là cái người đã thực hành, đã đi trước. Thầy hiểu được cái giá trị tầm quan trọng của nó. Thầy hiểu được rõ ràng cái sự chứng đạo ở trên cái thế gian này nó có thật, chứ nó không phải là nó mơ hồ. Quý vị cố gắng tu, quý vị sẽ đạt được. Bây giờ thầy trình bày tiếp. Bồ Tát Điển Thiên nói minh và vô minh là hai. Thật tánh của vô minh tức là minh. Minh cũng không thể nhận lấy, lìa tất cả số ở đó bình đẳng không hai. Đó gọi là pháp môn không hai. Bây giờ đầu tiên mình thử định nghĩa thế nào gọi là minh và thế nào gọi là vô minh. Bây giờ chữ minh đây có nghĩa là nói về cái trí huệ giác của bạn tâm. Bây giờ nói về vô minh tức là gì? Tất nhiên là cái trí huệ ngu, sự tâm tối của bạn tâm. Vô minh là cái sự không có thấy rõ. Cái vô minh là mình bị, nghĩa là dạng pháp nó sao, nó trói buộc. Còn cái minh là mình thấy rõ để mình tìm, mình ra khỏi sự trói buộc của vạn pháp đó. Minh và vô minh nó là nhị nguyên, nó nương theo cái vọng tưởng mà nó phát khởi lên. Các bậc mà Bồ Tát Đại Thừa đó, các ngài tu tuệ quán, do đó các ngài nhận thấy minh và vô minh nó chỉ là một cái giả danh thôi, nó không có cái thực thể. Vì thế mà những vị Bồ Tát đó họ không có làm để nhậm chấp nhậm nhận và chấp nhận cái điều đó là sự thật. Chính vì mà họ ly được cái sự minh và vô minh, do đó họ vào được ở trong cái bình đẳng tánh để mà họ đi vào cái pháp môn không hai. Giảng thì quý vị thấy nó rất là dễ dàng, nhưng mà đây là cái phương pháp phải tu. Đúng ra nếu thầy giảng một cái lời mà thầy đi thật thật đúng của nghĩa nó đó, có thể là một cái lời nói của vị Bồ Tát trong đây thầy giảng 1 tuần 2 tuần chưa hết nữa. Nhưng mà ở đây thầy giảng sơ để cho quý vị nắm bắt được những cái ý nghĩa của kinh. Quý vị muốn tu chân thật thì quý vị phải 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 về gặp sư tổ, về gặp thầy, và tổ với thầy sẽ nương theo cái nhân duyên của mỗi vị mà hướng dẫn. Bởi vì cái bản tâm biết rằng đây là giả danh, không có thật, vì thế nó không có chấp nhận. Do đó cái bình đẳng tánh nó bắt đầu nó xuất khởi ở trong tâm, và cái vị đó đi được vào trong pháp môn không hai. Dễ quá ha, quý vị thấy dễ không? Quá dễ ha, thì cố gắng dùng cái trí huệ để quán những điều này. Bây giờ nói về Bồ Tát Hỷ Kiến. Bồ Tát Hỷ Kiến thì ngài nói sắc và không là hai. Sắc tức là không, chẳng phải sắc diệt rồi mới có không. Tánh sắc nó đã tự không, thọ tưởng hành thức nó cũng như thế. Thức và không là hai. Thức tức là không, chẳng phải thức diệt rồi mới có không. Tánh thức tự không, thông hiểu được lý đó thì nhập được pháp môn không hai. Bây giờ quý đại chúng thấy rằng hôm nay Bồ Tát Hỷ Kiến ngài dạy chúng ta phương pháp vào cái pháp môn bất nhị của ngũ uẩn rất là hay. Bây giờ nói tại sao gọi là của ngũ uẩn, bởi vì sắc thọ tưởng hành thức là thuộc về ngũ uẩn của chúng sinh. Mà quý vị mỗi đêm sao? Mỗi đêm nếu mà là Phật tử mà có tu thì quý vị thường tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Mà trong Bát Nhã Tâm Kinh thì ngài Quán Tự Tại Bồ Tát dạy quý vị sao? Dạy quý vị là phải đưa cái sắc uẩn trở về không. Sắc uẩn dây không có nghĩa là thức dây không, quý vị mới là thoát được cái khổ ách. Phải không? Và ngài Quán Tự Tại Bồ Tát tức là ngài Quán Thế Âm đó, ngài dạy trí huệ Bát Nhã cho tất cả mọi chúng sinh để thấy rõ ràng sắc chẳng khác nào không. Cái sắc đây là không phải là cái sự thấy. Trong cái ngũ uẩn của chúng ta đó, sắc tức có nghĩa là sắc thân đó quý vị. Chứ quý vị đừng lầm tưởng sắc có nghĩa là sự thấy. Cái ngũ uẩn sắc tức là sắc thân, thọ là sự thọ cảm. Sắc thọ tưởng hành thức. Và khi mình tu đó mình nương theo cái ngũ uẩn này tu. Đầu tiên mà quý vị phá đó giống như thầy đã trình bày ở trong cái 50 loài ngũ ám ma đó. Khi quý vị sắc phá mà sắc uẩn thì 10 loài ngũ ám ma nó hiện thành. Quý vị phá tới cái thọ uẩn thì 10 loài ngũ ám ma. Thành ra mình có thiên ma ngoại đạo rất là đông ở trong cái ngũ uẩn này. Do đó ngũ uẩn thì nó tạo thành 50 loài ngũ ám ma. Thành ra quý vị tu đó, quý vị sắc phá lần lần, chứ không phải là quý vị tu một lần quý vị lên được. Đầu tiên là quý vị phải phá được cái sắc uẩn, kế tiếp quý vị phá được cái thọ uẩn, kế tiếp quý vị phá được cái tưởng uẩn. Tưởng uẩn mà nó xong rồi đó thì sao? thì quý vị phá được cái hành. Cái hành mà quý vị phá được rồi đó là coi như là cái ngã chấp nó mất. Cái ngã chấp nó mất rồi đó thì bây giờ quý vị lên cái bậc A-la-hán. Bậc Bồ-Tát Đại Thừa đó, khi mà phá được cái hành đó, các ngài lên tới Bát Địa Bồ-Tát. Và khi mà vào trong cái chỗ phá được cái hành rồi đó, lên Bát Địa Bồ-Tát đó, là từ đây một cái vị Bồ-Tát đó đó luôn luôn đạt được cái đại định. Sanh ra thời buổi nào cũng vậy hết, đi vào thế giới nào cũng vậy hết, cái đại định này nó nương theo trong tâm. Do đó cái vị này chỉ là làm những việc mà độ sanh mà thôi, chứ còn những vị này không có bao giờ mà ngồi thiền định giống như chúng ta nữa. Tại vì trong tâm của những vị này họ đạt đến cái chỗ đại định rồi, họ không còn dùng cái hình thức mà ngồi thiền hay là hình thức hành thiền, nằm thiền hay hình thức đi di hành thiền, không có hình thức đó. Họ đã đại định rồi, trong tâm họ chỉ có một cái trí huệ phát ra là phải làm sao cứu độ chúng sinh, có vậy mà thôi. Thành ra quý vị ráng tu lên, phá được cái hành của bên cái Đại Thừa Bồ Tát, đi vào Bát Địa đó, là quý vị từ đó tới sau quý vị lên thẳng lên cái bậc diệu giác luôn, tức là Phật quả đó. Nếu mà quý vị phá luôn cái thức thì quý vị sẽ đạt đến cái gì? Cái diệu quan sát trí. Quý vị sẽ là đạt đến cái đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí là cái chỗ mà đại bát niết bàn của chư Phật. Mai mốt nếu có thời giờ thầy sẽ giảng cho quý vị biết khi nào mà vào trong cái đạo thánh A La Hán. Và cái tướng của thánh A-la-hán có cái hành trạng như thế nào? Khi nào vào cái Đại Thừa Bồ-Tát và tướng của Đại Thừa Bồ-Tát hành trạng như thế nào? Thầy giảng rõ, quý vị sẽ thấy rõ người nào có cái thánh giả, người nào không có thánh giả, người nào có thừa, quý vị biết hết à? Thành ra quý vị biết được như vậy, quý vị mới có thể dạy cho đệ tử được. Biết người nào họ còn ở nhân địa tu hành, quý vị không có dạy cho họ đi cái bậc cao được. Họ còn nằm trong nhân địa, phải dạy họ nhân địa. Người nào mà thấy họ có phát tâm thiện thì dạy họ thiên, về cái cảnh giới thiên. Chứ không phải ai cũng đưa vào, quý vị dạy vào trong cái cảnh giới thánh giả được hết á. Nó tùy theo cái chúng sinh. Và những bậc mà đã có trí huệ rồi á, thì quý vị nên nhớ rằng họ sẽ hiểu được cái trạng thái, cái căn bản tâm của quý vị. Do đó họ tùy duyên họ giúp đỡ. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái nhà thiền thời xưa cũng vậy đó. Có nhiều vị thị giả đi với thầy đi gần 20 mấy năm, 30 mấy năm, mà ông thầy không nói câu nào hết á. Cho đến lúc mà thị giả buồn bực mới bỏ đi đó, thì bây giờ ông thầy ông mới chỉ cái chỗ rốt ráo. Tại sao ông thầy không có dạy cách đây 20 mấy năm cho vị thị giả đắc đạo đi, mà phải đợi 20 mấy năm? Là tại vì 20 mấy năm đó là 20 mấy năm để mà huấn luyện đạo trong bản tâm. Khi mà thấy vị đó đã đầy đủ rồi, chỉ cần một lời nói thôi là vị đó đắc đạo đại ngộ ngay. Thành ra quý vị đi theo thầy 1-2 năm quý vị còn ít lắm. Quý vị đi 6-7 năm cũng còn ít lắm. Quý vị phải hầu cận một cái vị thầy đắc đạo, phải hầu suốt đời quý vị, thì chắc chắn rằng có ngày quý vị sẽ đạt được cái đại ngộ và thành đạo. Nhưng mà thời buổi này ít lắm, ít người đạt được cái điều đó lắm. Cái tâm họ không được thù thắng. Cái tâm của những chúng sinh đó họ chỉ phát khởi cái bản tâm dũng mãnh lúc đầu thôi. Nhưng mà lúc sau này cái họ từ từ họ lơ là và họ rớt. Cái bản tâm đó thầy thấy nhiều lắm, rất là nhiều. Phát khởi đầu tiên giống mạnh lắm, rồi rốt cuộc là sao? Rồi cũng không có đi đến nơi. Thầy thấy có nhiều vị lại tới chùa ngồi thiền 8 tiếng, rồi cái ngày mai trở lại ăn uống xong trở lại nhất được 6 tiếng nữa, rồi trở lại trùm mền ngồi thêm nữa là 3-4 ngày nữa, rồi sao? Rốt cuộc rồi mai mốt rồi không có giữ nổi cái bồ đề tâm, phải sao? Phải ra đời rồi lại lập gia đình. Rất nhiều trong cuộc đời mà thầy tu thầy thấy rất là nhiều. Chẳng hạn như chẳng những mà hàng tại gia xuất gia cũng có nữa, rất nhiều quý vị ơi. Đó là cái bản tâm của mình không dũng mãnh. Mình chỉ phát khởi được cái sự đầu tiên mà mình không có giữ cho nó đầy đủ để đi trọn cái cuộc đời của mình. Quý vị mặc dầu quý vị không vào thánh giả, nhưng quý vị đi trọn cuộc đời trên đường tu, quý vị cũng vào ở trong cái pháp giới của cái sự thanh tịnh. Vị nào thì giữ giới của Bồ Tát thì vào cảnh giới của Bồ Tát. Vị nào giữ cái tỳ kheo giới thì trong khi mà quý vị gần lâm chung có thể quý vị đắc được thánh giả A-la-hán. Đâu có gì mất đâu. Quý vị phải cố gắng quý vị đi thì thành tựu. Không có bao giờ đi nửa chừng hết á. Thầy nói thật, nếu mà tu đi nửa chừng chẳng thà mình đừng tu. Mình ra đời làm đủ thứ đi. Làm cái gì cũng được hết á. Nhưng mà tu rồi thì mình phải cố gắng đi cho trọn cuộc đời của mình. Giới luật của Phật phải giữ nắm chắc. Bởi vì đó là áo giáp cho mình. Giới luật của nhà Phật là áo giáp cho mình. Tránh đi những cái thự thị phi, nhân ngã bát phong. Tránh đi những cái mũi tên của thiên ma nó bắn vào mình. Không có giới luật của gì rớt. Như vậy thì cái sự sắc quẩn là cái sự khởi đầu, và thức quẩn là cái sự kết thúc của ngũ quẩn. Với cái trí phân biệt á, thì sắc và không nó vốn là hai. Quý vị giờ bằng cái sự phân biệt của tâm thì sắc với không làm sao mà nó là một được, nó vốn là hai, phải không? Thức và không cũng vậy. Cái sự mà nó hiểu biết, nó sự nhận biết mà nói nó là không thì đâu có thể nào được nữa, phải không? Nó vốn là hai. Nhưng mà với cái sự trí tuệ quán của Bồ Tát á, quý vị sẽ thấy được cái bản tánh của sắc và không, của thức và không, nó không có khác quý vị ơi. Đây là mình nhìn bằng cặp mắt của pháp nhãn. Bồ Tát thì gọi là pháp nhãn, A La Hán thì gọi là huệ nhãn. Với cặp mắt huệ nhãn và cặp mắt của pháp nhãn, quý vị sẽ thấy rõ ràng cái thực tánh của nó không phải là hai. Quý vị nghe thầy giảng rồi cố gắng ngồi thiền để mà suy niệm lại, để tư duy lại những điều này, quý vị sẽ thấy rõ nó, thấy rõ được thực tướng của cái nhị nguyên này. Vì mà các vị Bồ Tát đã thấy rõ được cái thực tướng của sắc, nó tức là vô tướng, do đó các vị Bồ Tát vượt qua được những cái sự khổ não và đắc được cái an lạc giải thoát. Nó giống như trong Bát Nhã Tâm Kinh đó. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Thọ tưởng hành thức nó cũng phải như vậy đó. Mà khi mà nó trở về trạng thái được như vậy thì sao? Tức đắc giải thoát. Quá dễ. Trong tâm kinh nó cũng đã chỉ rõ những điều đó. Nhưng mà ít có người vào được. Là tại vì họ không hiểu nghĩa. Giàu cho họ hiểu nghĩa nhưng mà họ không có đầy đủ công phu. Thành ra họ không có nhận được những điều này. Vì vậy mà hôm nay ở trong room này, nếu mà quý đại chúng nào tu trí bát nhã thì thầy mong rằng quý vị hãy dành thời giờ để quán xét rõ ràng cái ngũ quẩn. Và khi mà quý vị ngộ ra ngũ quẩn giai không rồi đó, thì tâm của quý vị sẽ được thường trụ và vào được trong cái pháp môn không hai này. Bồ Tát Minh Tường nói tứ đại khác không đại là hai. Tánh tứ đại là tánh không đại, như lớp trước, sau, không, thời lớp giữa cũng không. Nếu biết được thật tướng của các đại, thời vào pháp môn không hai. Bây giờ ở đây mình định nghĩa cái nào, cái gì gọi là tứ đại. Quý đại chúng đều biết rằng tất cả chúng sinh ở trong cái cõi dục này, họ đều có sắc thân, phải không? Tất nhiên là mình có một cái dáng dốc của con người, mình có một cái tâm linh. Như vậy thì trong sắc thân mình có gì? Trong sắc thân của mình có tứ đại. Tứ đại này gọi là gì? Tứ đại này gọi là đất nước lửa gió. Bởi vậy trong kinh mới nói rằng cái người tu tứ đại phải giai không, có nghĩa là người tu không có còn phải mà khởi vọng tưởng, chấp ngã, chấp ta, khởi đầy đủ những cái phiền não trần lao nữa. Bởi vì tứ đại giai không rồi thì chỗ nào mà nó khởi được cái phiền não. Đây là nói về cái sắc thân. Tất nhiên là sắc thân của chúng ta có địa đại là đất, thủy đại là nước, hỏa đại là lửa và phong đại là gió. Như vậy thì ngoài cái tứ đại này ta còn gì nữa? Còn trong tâm của ta nó còn có gì? Trong tâm của ta còn có kiến đại nè, cái sự hiểu biết nè, có không đại nè, nó có thức đại nè. Như vậy thì một chúng sinh thân và tái đại, tất nhiên địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Ở đây thì cái nhị nguyên mà Bồ Tát Minh Tường muốn nói đó là tứ đại nó khác với không đại. Nhưng mà theo Bồ Tát Minh Tường á, thì Ngài nói rằng nếu mình nương theo cái căn bản trí đó để mình quán chiếu đó thì tứ đại và không đại nó không có khác nhau. Và mình vào được cái tánh chân như. Cái chỗ này là thầy giảng chứ thầy không thể nào thầy trình bày được cái chỗ đi sâu vào. Bởi vì đây là cái chỗ tư duy quán quý vị mới thấy được. Ở đây là phải dùng cái thiền để quý cái thiền định để quý vị mới đi sâu được vào ở trong cái chỗ này. Nhưng mà thầy giảng để cho quý vị hiểu được, thấu hiểu được để quý vị có cái căn bản để mà thấy được điều này. Tất cả những đại chúng nào mà đã có sự tu huệ, tu về cái trí bát nhã, quý vị sẽ thấy rõ ràng được cái thực tướng của tứ đại này. Và quý vị cũng thấy rõ được cái thực tướng của không đại. Hai cái tướng này mặc dầu nó là cái nhị nguyên nhưng mà thật sự cái bản tánh nó không có khác nhau. Bởi vì chúng ta nương theo cái vọng tưởng, nương theo cái vọng chấp mà chúng ta khởi cái tâm phân biệt nên mới có hai cái tướng nhị nguyên này. Hôm nay nếu mà đại chúng nương theo trí bát nhã thì quý vị sẽ đạt được cái căn bản trí và sẽ thấy rõ ràng cái thực tánh của tứ đại và của không đại chính là chân như thanh tịnh của tự tánh. Quý vị hiểu và nhận biết được cái điều này thì đại chúng sẽ chứng nhập được vào ở trong cái pháp môn bất nhị. Pháp môn bất nhị tại sao gọi là pháp môn bất nhị? Đó là cái đại định đó. Quý vị thấy cái đại định nó sâu xa hơn là diệt tận định. Một vị A-la-hán trước khi rời bỏ thế gian này, các ngài sẽ có 7 ngày để hưởng cái sự an lạc ở trong bản tâm. Các ngài sẽ đi sâu vào ở trong cái định, đó gọi là diệt tận định. Diệt tận định là 7 ngày 7 đêm. Những cái bậc A-la-hán thánh giả nào trước khi trở về trong cái vô dư niết bàn đều hưởng qua cái định này. Nhưng mà cái định này nó vẫn là tiểu định. Đối với những vị Bồ Tát đại thừa, các ngài đạt đến cái đại định không cần phải mà nằm ở trong cái trạng thái 7 ngày 7 đêm. Các ngài đi đứng nằm ngồi làm mọi hành trạng đều nằm trong đại định hết. Đây là cái chỗ mà tuyệt vời của đại thừa Bồ Tát. Bây giờ Bồ Tát Diệu Ý nói, con mắt và sắc trần là hai. Nếu biết được tánh của mắt, thì đối với sắc không tham, không sân, không si, tức là được tịch diệt. Tai với tiếng, mũi thì với hương, lưỡi thì với vị, thân thì với xúc, ý thì với pháp, cũng là hai. Nếu biết được tánh của ý đối với các pháp không tham, không sân, không si, tức là đạt được tịch diệt, nhận được như thế là vào pháp môn không hai. Trong cái đoạn kinh này thì Bồ Tát Diệu Ý dạy cho chúng ta quán thật tướng của lục căn. Lục căn chúng ta là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và cái lục căn này thì nó tiếp xúc với cái lục trần. Lục trần là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Nếu mà chúng ta đạt được đến cái mắt thanh tịnh thì sao? Thì chúng ta sẽ được cái bản tánh chân như, chúng ta sẽ vào trong cái quả vô sanh. Quý vị nên nhớ trên cái đường tu á, mình có lục căn, nhưng mà khi tu mình tu một căn thôi. Bởi vì trong cái Thủ Lăng Nghiêm 25 vị thánh giả đã trình bày những phương pháp tu, trong đó từ cái ngũ uẩn, từ cái các đại các ngài đều nói ra hết. Cũng như trong cái tu của Quán Thế Âm cũng vậy. Đó là ngài nói về cái pháp môn sao? Pháp môn là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, hay nói đúng hơn là Nhĩ Căn Viên Thông. Mà Nhĩ Căn Viên Thông mà khi mà các căn của mình á, căn tai của mình đó, mà nó không còn tiếp nhận ở bên ngoài nữa, từ cái thanh trần động cũng như thanh trần tịnh. Thanh trần động là những cái tiếng thô, thanh trần tịnh là những cái tiếng vi tế. Nó không còn thâm nhập được vào ở trong cái căn tai nữa, thì bây giờ là quý vị sẽ đạt đến cái chỗ là năng văn và sở văn. Có nghĩa là cái sự nghe của mình nó không, cái sự nghe và cái tiếng nghe nó không còn tồn tại nữa. Khi mà sự nghe và tiếng nghe nó không có phát khởi nữa thì quý vị lâu dần quý vị sẽ đi vào trong cái bản tánh tự giác, tự động nó rất là thanh tịnh. Cái chỗ này gọi là chỗ giác, thành ra nó bắt đầu nó có gì? Nó được cái năng giác và sở giác. Đây là cái chỗ chứng của bậc A-la-hán đó. Quý vị rời xa được cái năng văn và sở văn, có nghĩa là những cái tiếng động bên ngoài nó không còn ảnh hưởng trong căn nữa. Tất nhiên là quý vị vào trong cái quả tu đà quần. Một vị tu đà quần là lục căn không còn tiếp xúc nhiều với lục trần nữa. Bây giờ mới gọi là tu đà quần, có nghĩa là đi trở ngược dòng. Như vậy nếu mà chúng ta hiểu rõ được cái bản tánh thanh tịnh của mắt thì sắc nó sẽ không còn nơi bám vào. Và bây giờ thì cái bản tâm của chúng ta sẽ đạt được cái sự vô sinh, tức là cái cảnh tịch diệt. Và chúng ta quán xét từ mắt, chúng ta từ từ đến tai, mũi, lưỡi và thân vào khẩu ý cũng đồng giống như là cái căn mắt. Thì quý vị sẽ thấy rằng mình đạt đến cái sự thanh tịnh. Quý vị tu mà quý vị tu một lần á, vào ở trong cái chỗ mà lục căn liền á, tu hết quý vị tu cũng được. Người thì bắt đầu tu ý, ngó cái ý đừng để cho nó khởi. Người thì bắt đầu đi vào trong cái nhĩ căn tai, người thì đi vào ở trong cái nhãn căn mắt. Thì từ từ quý vị sẽ thâm nhập được. Mình nương theo một căn mình tu, từ từ cái căn nó thanh tịnh, mấy căn kia sẽ thanh tịnh theo. Bởi vậy thầy chỉ dành cái pháp môn của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội để cho tất cả quý đại chúng nương theo đó mà tu. Quý vị sẽ thấy rất là dễ. Những người họ không biết thì họ nói rằng tu nhĩ căn viên thông, tất nhiên là mình ngồi để mình lắng nghe tất cả mọi âm thanh mười phương. Không phải vậy. Âm thanh mười phương là cái thanh trần động. Ở đây là mình phải triệt tiêu cái thanh trần động. Do đó mình nghe lại cái bản tánh ở trong tâm mình đó. Nghe là cái tánh nghe của chính mình, tất nhiên là cái chỗ duyên thông đó. Ngài Quán Thế Âm gọi là duyên thông, mà cái chỗ nghe là cái bản tánh nghe của mình. Còn người nào nói rằng tôi tu giống Quán Âm Bồ Tát, tôi ngồi tôi lắng nghe thập phương thế giới, nghe tất cả mọi âm thanh, người đó tu sai rồi. Tu trong cái tướng của sanh diệt, làm sao quý vị thành đạo được? Hiểu thầy nói chưa? Không bao giờ tu ở trong cái tướng sanh diệt hết á, mình sẽ nương theo cái tướng sanh diệt đó không bao giờ thành đạo được hết á. Chỗ mà ngài Quán Thế Âm ngài nói là mình phải nương theo trong bản tánh của cái tâm của mình để mình tu, chứ không phải là nương theo cảnh giới bên ngoài để tu. Như vậy thì khi mà chúng ta đã ly được và thấy được cái thực tánh của lục căn thì bây giờ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý chúng ta đều đã được thanh tịnh. Và chúng ta đạt đến cái chỗ là pháp nhãn thanh tịnh. Và chúng ta vào được cái pháp môn bất nhị. Hôm nay thì thầy giảng đến đây là đã viên mãn. Đúng ra với sức của thầy đó, một cái phẩm này đó, thầy có thể thầy giảng cả năm cũng chưa hết nữa. Thầy đi vào thật sự đó cả năm cũng chưa hết. Đó. Nhưng mà thời gian nó không có nhiều. Và quý đệ vị thì chỉ cần cái căn bản để mà quý vị đi vào trong đường tu. Chính vì vậy mà thầy mới giảm bớt. Chứ nếu mà một cái phẩm thôi, thầy giảng rất là lâu. Bởi vì thầy giảng như vậy mà thầy thấy rằng nó còn, vẫn còn chưa được cái đủ nghĩa cho tất cả quý đại chúng mà. Đây là thầy nói thật á. Tại vì nghĩa Phật Pháp nó rất là sâu xa. Nhiều khi giảng, giảng mà nó không, vẫn không đầy đủ. Khi mà thầy giảng những kinh Đại Thừa là thầy dòm lại, thầy thấy nó không có được đầy đủ giống như cái ý của thầy muốn nói ra. Nhưng mà nếu mà thầy nói theo cái ý của thầy đó, thì trong cuộc đời này thầy giảng giỏi lắm là chừng một hai bộ kinh là hết rồi. A Di Đà Phật. Nó là cái chỗ đó. Mà thời gian trụ thế thì nó không còn bao lâu hết á. Thành ra thầy không thể nào thầy giảng để nó có nhiều thời gian dài nữa. Thầy hết cái thời gian đó rồi. Do đó thầy mong rằng quý vị hiểu được những cái ý nghĩa sâu xa của cái pháp môn không hai này, để tự mình quán tưởng, tự mình tu và tự mình thành đạo. Thầy nói với quý vị nghe, cái niết bàn là do chính mình tu và tự mình thành tựu, không có cầu sinh bên ngoài được. Nhớ điều thầy nói. Những gì mình tu, mình làm cho cái bản tâm của mình từ cái chỗ vọng tưởng nó trở về cái chỗ mà không tưởng, từ chỗ không tưởng mình trở về cái chỗ thanh tịnh của bản tâm, và bây giờ mình đạt đến cái chỗ niết bàn. Không có ai cho mình được hết á. Do đó một cái người nào nói rằng tôi có phép hay tôi cho quý vị để vào trong cái sự giải thoát thì người đó chỉ là ma mà thôi. Ma nó cho người ta phép để giải thoát, chứ còn chư Phật chưa bao giờ các ngài nói điều đó. Các ngài dạy chúng sinh có con đường để mà đi, có một cái bản đồ rõ ràng để mà đi. Có đầy đủ như vậy, quý vị đi hay không là do quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.